Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, viêm gan B là nguyên nhân gây ung thư gan hàng đầu trên thế giới. Đây là một trong những căn bệnh rất nguy hiểm, rất lây lan mà không phải ai cũng biết được. Vì phần đông bệnh nhân nhiễm viêm gan B không biết mình bị nhiễm bệnh, cho nên đó cũng là một trong những lý do khiến căn bệnh này ngày càng đáng lo ngại hơn. Nếu như không điều trị kịp thời và đúng cách, thì viêm gan B sẽ dẫn tới những tàn phá nguy hại cho sức khỏe con người như xơ gan, suy gan, ung thư gan và thậm chí là tử vong. Như vậy thì chúng ta cần hiểu biết về căn bệnh này để bảo vệ mình tốt nhất, đặc biệt là khi Việt Nam nằm trong số những nước có tỷ lệ bị viêm gan B cao nhất nhì thế giới. Mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này ngày hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình của mình với bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa và gan Christopher Bùi Xuân Dương, là giám đốc điều hành của tổ hợp y tế quận Cam, hiện đang hành nghề tại bang California, Hoa Kỳ. Xin cảm ơn bác sĩ Xuân Dương trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, xin kính chào quý vị, xin kính chào cô Trà My.
Thưa bác sĩ, dạ, mình nói về viêm gan B. Viêm gan là một căn bệnh mà ai cũng đau đầu thì nghe nói rất là nhiều và thấy nó rất là nguy hiểm. Rất là nhiều những ca gọi là ung thư gan hoặc là tử vong cũng xuất phát từ viêm gan mà ra. Tuy nhiên viêm gan thì nó có rất nhiều loại A, B, C, D, E. Bữa nay mình nói về viêm gan B thì xin hỏi bác sĩ, viêm gan B là gì?
Vâng, trước hết thì kính thưa quý vị, chữ viêm gan kia là khi gan nó bị viêm. Viêm nghĩa là cái gì? Viêm nghĩa là một lý do nào đó, có một cái gì đó nó tàn phá cái lá gan của mình. Người ta thường thường người ta nói là cái lá gan là cái là một cái cơ quan rất là quan trọng cho cơ thể. Nhưng mà nếu cái gan của mình nó bị viêm thì người ta gọi là viêm gan. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, nhưng mà nếu mà gây ra bởi con vi khuẩn gọi là vi khuẩn viêm gan B thì người ta viết tắt là tôi gọi tắt là vi khuẩn viêm gan B, là bệnh viêm gan B, thì thưa quý vị.
Như vậy nếu muốn nói là tìm hiểu nguyên nhân tại sao có căn bệnh viêm gan B thì cái nguyên nhân chính là do cái virus. Nhưng mà cái virus này từ đâu mà ra thưa bác sĩ? Từ đồ ăn, thức uống, từ không khí, từ trong cơ thể mình tự sản sinh hay từ đâu mà có cái virus viêm gan B thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, là cái cơ thể của chúng ta nó bị ảnh hưởng, nó bị mình sống trong một cái môi trường rất nhiều các vi khuẩn vi trùng khác nhau, và có những cái loại vi khuẩn nó chỉ chuyên nó tàn phá cơ thể của chúng ta, nhưng tàn phá nhiều nhất vẫn là cái tế bào gan. Thành ra vì vậy người ta tùy theo cái thời gian tính mà người ta khám phá nó ra, người ta mới chọn là A B C D E. Một số các bệnh nhân họ hiểu lầm là bệnh nhẹ thì gọi là A mà không chữa để thành B, mà không chữa chữa thành C D, không phải cái như vậy, không phải như vậy. Nhưng mà thật ra là nếu mà cái lá gan của chúng ta đi là một cái hình thù của cái lá gan, thì cái lá gan nó nằm dưới cái bên tay phải.
Thưa xin bác sĩ đưa cao cao lên chút xíu để.
Vâng ạ. Dạ, đây là cái lá gan. Thì cái lá gan này nó cứ bị thấy rằng rõ ràng là nó chỗ phần bên này đó nó rất là smooth, là tốt. Còn bắt đầu mà nếu mà cái gan của mình nó lâu ngày nó viêm lâu ngày, nó biến chơ sơ, rồi như chị cô Trạm Bi hồi nãy có nói đó, sơ lâu ngày nó biến thành ung thư, rồi nó ung thư là cái nấm như vậy, thì cái vi khuẩn viêm gan vi khuẩn viêm gan B nó nằm trong thiên nhiên rất là nhiều, nhưng mà nó lây nhiều nhất là vẫn là có máu và vấn đề sinh lý.
Như vậy cái con virus này có trong tự nhiên và nó xâm nhập vào cơ thể của mình, chứ không phải từ cơ thể của mình mà nó có sẵn. Thì nó xâm nhập vào đường nào thì lát nữa cũng xin tìm hiểu rất kỹ các đường lây lan. Vì là virus cho nên là đây là căn bệnh truyền nhiễm, và truyền nhiễm rất cao, rất phổ biến, cho nên là nó rất đáng báo động. Nhưng mà thưa bác sĩ, mình nói là virus, nhưng mà viêm gan B thì có viêm gan A, viêm gan C, viêm gan D nữa, thì có phải là A, B, C, D, E, E đó là những cái virus khác nhau của các loại viêm gan khác nhau, hay là cùng một virus mà đặt tên khác nhau? Vì sao A, B, C, D, E, E như vậy thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, thì viêm gan A, đó, B, C là người nãy mình nói là nó tùy theo là cái thời gian mà người ta khám phá nó ra. Thì người ta bắt đầu đặt cái viêm gan đầu tiên nó lây bệnh là lúc mà ăn uống chung đó. Cái nó lây, cái bệnh nó vàng ra, cái người ta nói là ok, vi khuẩn viêm gan. Xong rồi A, xong rồi khám B, xong C, xong D, xong E. Thì cái đó là theo cái tùy theo tính, đó là hoàn toàn nhiều loại vi khuẩn hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nó có chung một cái đặc tính đó là nó tàn phá cơ thể, nhưng nhiều nhất vẫn là cái tế bào gan của chúng ta, thành ra bị người ta gọi là vi khuẩn viêm gan. Thì cái virus đó, thì vâng, cái virus tại vì trong thiên nhiên nó có hai loại, một cái loại gọi là vi trùng, gọi là bacteria, virus là virus đó, thì nó là một cái loại người ta nhiều người người ta gọi là ký sinh trùng, nhưng tôi không có dùng cái danh từ đó đúng ra. Virus là đúng nhất. Thì nó là một, không phải là một cái tế bào mà nó chỉ là một cái đặc tính di truyền thôi. Trong cái bacteria là cái con vi trùng thì nó là nguyên một cái tế bào. Thì con vi trùng nó có thể nó phải có cái sự sống, nó phải thích ăn thức uống nó mới sống được. Trong cái con virus ấy, nó là chỉ là một cái hệ thống hoặc là RNA hoặc DNA nó nằm đó thôi. Rồi khi mà nó vô cơ thể của chúng ta thì nó dùng cái tế bào của chúng ta mà nó tự sinh sống lấy. Thành ra cái virus rất là nguy hiểm ở cái chỗ như là như vậy.
Nó nguy hiểm chỗ đó mà nó cũng nguy hiểm cái chỗ là virus là cũng dễ lây nữa phải không thưa bác sĩ?
Vâng
Thì hồi
ạ.
nãy bác sĩ có nói là đặt tên là viêm gan A B C D là vì cái thời gian họ khám phá ra từng con một, khám phá ra con đầu tiên đặt tên viêm gan A, khám phá tiếp tục con thứ hai đặt tên viêm gan B, và cứ như thế cho tới nay là tới viêm gan E rồi. Thì
Vâng.
những cái con này thì đặt là những con khác nhau nhưng mà cùng một cái cánh, cái tính cách, tức là nó chỉ tàn phá đúng cái tế bào gan mà thôi.
Vâng ạ, nó phá nhiều nhất là tế bào gan, nhưng mà có nhiều cái khác nhỏ nữa, nhưng mà cái nó tàn phá tế bào gan là nhiều nhất thưa cô.
Như vậy thì viêm gan B có di truyền không bác sĩ? Ví dụ tôi bị con viêm gan B xâm nhập vào người tôi rồi, người mẹ đẻ con ra, con có bị dính cái bệnh này hay không? Hoặc là trong gia đình, ông bà, cha mẹ thì con cháu có bị di truyền về viêm gan B hay không?
Cái đặc tính di truyền ấy, là nghĩa là ví dụ chẳng hạn tóc mình bạch kim thì con mình là bạch kim, tóc mình đen thì con mình là đen, cái đó là đặc tính di truyền. Còn đây là một cái bệnh truyền nhiễm, nghĩa là bệnh bệnh có thể mình lây cho người hàng xóm được. Thành ra vì vậy nó không có tính đặc tính di truyền. Nhưng mà tại vì ấy, là khi mà người mẹ mà có bệnh khi sinh con ra, trong lúc sinh con ra thì cái đứa đứa bé mới ra đời đó nó tiếp xúc với máu của người mẹ, mà cái máu của người mẹ có con vi khuẩn. Thành ra vì vậy người mẹ bị con bị lây liền. Thành ra người ta cứ nghĩ rằng ồ mẹ bị có cái đặc tính di truyền là bị con vi khuẩn đó, thành ra thì đẻ ra con có bị luôn. Thực sự mà nói là nó không có cái đặc tính di truyền, nó lại đây là một cái bệnh truyền nhiễm chứ không phải là lây qua cái nhiễm thể của mình. Cái DNA không phải như vậy thưa cô.
Nhưng mà nó truyền từ mẹ sang con qua đường máu chứ không phải là
Vâng.
từ mẹ sang con mà do di truyền đó. Như vậy thì
Vâng,
cái này là cái
đúng
điều mà
vậy.
nhiều người nhầm lẫn. Tại
Dạ.
vì virus mà nó nhập từ ngoài vô người mình thì sao nó di truyền từ đời này qua đời kia được, nó chỉ di
Vâng.
truyền khi người mẹ sanh con qua đường máu mà thôi. Ngày hôm nay được hiểu rõ như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết được cái cách phòng bệnh như thế nào. Lát nữa đây mình sẽ nói về cái con đường lây truyền và cách phòng bệnh, nhưng mà ngay lúc này thì chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc những ai dễ bị nguy cơ mắc viêm gan B nhất. Có những người khỏe mạnh trẻ trung có bị hay không, hay người già cả gan yếu thì mới bị, hay như thế nào cơ thể nó có những cái suy giảm hệ miễn dịch mới bị virus xâm nhập, như thế nào thì dễ bị viêm gan B thưa bác sĩ?
Vi khuẩn viêm gan B hoặc là virus thì nó xâm nhập chúng ta qua hai cái đường chính, vẫn là cái máu và cái đường thứ hai là sinh lý. Nó mặc nó trong cái khi cái người bệnh á, trong máu của mình họ có thể có cả tỷ tỷ con vi khuẩn, tỷ tỷ con virus, mà mỗi chỉ cần một con thôi nó vào trong cơ thể của chúng ta là nó có thể nó bị xâm nhập được được rồi. Cái mà lây nhiều nhất là người Việt Á Châu của chúng ta, là cái lý do ngày xưa khi mà chúng ta dùng những cái phương pháp như là lễ hay là châm cứu, lúc đó bí thờ bí giờ không có được khử trùng đúng cách, thành ra một người bệnh thế là cứ lây. Không biết là chị cô Trà My có nhớ là ngày xưa mà khi mà các bé mà được đi chủng ngừa đó, họ đứng nghe một cái line rất là dài, rồi xong rồi cứ dùng cái kim thì cứ bắn chích người đầu tiên, là chích chích mũi thứ hai, chích mũi thứ ba. Tôi còn nhớ lúc đó tôi sợ lắm, thành ra mình đứng tốt đằng sau, nhưng mà đứng tốt đằng sau nghĩa là anh chàng trước nó bị bệnh, là mình bị lây, thì họ dùng cùng cái kim. Thành ra vì vậy thì đó là cái lý do mà tại sao người Á Châu chúng ta bị viêm gan B rất là lớn, rất là nhiều. Tại viêm gan B nó lây qua máu, mà lây qua vấn đề sinh lý, cái mẹ lây cho bố, bố lây cho mẹ, là trong lúc mà sinh con thì có thể bị lây. Thì đó là cái lý do mà nhiều khi mình cạo gió nó thì chị cô chẳng đi, thì cái con vi khuẩn nó có thể nó bị rách, cái da của mình nó bị rách, thì nó dính một tí tế bào trong cái virus trong cái đồ cạo gió, thì mình cạo cho người khác nó cũng sẽ bị lây. Đó là những cái lý do mà tại sao người Á Châu bị rất là nhiều. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi của cô là nếu ai có thể bị ai không có thể bị, thì
Ai dễ
thực
bị nhất các bác sĩ?
vâng ạ, cái dễ bị nhất là người càng trẻ tuổi chừng nào càng càng dễ bị nhất. Mặc dù khi mà con vi khuẩn mà nó vào cơ thể của mình đó, thì cái hệ thống của miễn nhiễm của người lớn tuổi hơn là 5-6 tuổi trở lên đó, thì có một cái khả năng nó giết con
Đề
vi khuẩn
kháng
này,
lại.
nó do nó kháng lại, vâng ạ, nó kiềm chế cái sự mà phát triển của cái con vi khuẩn. Trong khi mà các bé sơ sinh ấy, khi mà cái hệ thống miễn nhiễm của các bé sơ sinh nó còn rất là yếu, thật ra khi mà cái con vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể đó thì gần như là 95% các bé sơ sinh hoặc là các bé mà dưới 5 tuổi ấy, thì sẽ bị con vi khuẩn này nó tàn phá suốt đời. Trong khi chỉ có 5% người mà lớn hơn 5 tuổi đó thì là có thể là mới bị cái con vi khuẩn này tiếp tục tàn phá mình mà thôi. Nhưng mà nếu cái tưởng tượng là 100 người mà 5 người bị, thì quý vị có thể nhân lên là bao nhiêu triệu người, bao nhiêu ngàn người để thấy một cái nước Việt Nam của mình nó lớn như vậy, tất cả gần 100 triệu dân, thì cái thế nào cũng là cũng có rất là nhiều người bị viêm viêm gan B, và từ từ nó tàn phá cơ thể của mình. Thế ra cái quan trọng nhất là người nào càng khỏe chừng nào thì cái hệ thống miễn nhiễm chừng nào càng lớn tốt chừng nào thì mình đỡ bị viêm gan B chừng đó.
Nói về đối tượng nguy cơ cao, những ai có thể bị cái nguy cơ viêm gan B nhiều nhất thì bác sĩ mới vừa liệt kê ra là những người mà dưới 5 tuổi rất là dễ bị nhiều nhất. Thứ hai là những người thường cạo gió giác hơi kim lễ dùng chung ống chích kim ti tiêm
Kim tiêm đó
là
vâng
cũng
ạ.
là cũng nguy cơ cao nhất. Thế bây giờ thí dụ như những người mà có tiền sử về rượu chè, tại vì nói gan là người ta liên tưởng ngay tới rượu, tại vì rượu tàn phá gan, thì những người có uống rượu nhiều, những người gan có bị bệnh rồi, những người yếu gan hay những người có cái vấn đề sức khỏe nào khác có cái nguy cơ cao bị viêm gan B nữa không bác sĩ, hay là cái này hên xui con vi khuẩn nó vô thì mới bị thôi?
À, chưa có cái ở nước Mỹ đó thưa cả Trường Vy cũng như kính thưa quý vị, cái xác suất mà viêm gan B cao nhất vẫn là cái người mà họ dùng những cái kim chích đấy, gọi là IV drug abuser đó, thì họ share cái needle, họ dùng cái needle của cái kim chích của người này với kim chích của người kia thì họ lây những cái người đó, họ cái vấn đề dinh dưỡng của họ cũng thấp hơn thời họ khi mà họ bị, thì họ bị rất là nặng. Và một số sau này một số những cái thuốc men khác nhau để chữa nhiều cái bệnh khác nhau nó làm xuyên giảm cái hệ thống miễn nhiễm của mình, thì những cái người đó họ có cái con vi khuẩn nó đang tiềm tàng trong người, nó đang ngủ trong người, bây giờ nó có thể nó đánh thức cái người dậy. Thành ra vì vậy viêm gan B trở thành một cái mối lo rất là lớn cho các bác sĩ hành nghề ở mọi nơi trên thế giới, là tại nhất là khi mà nó có nhiều thứ thuốc khác nhau tốt hơn để chữa trị những cái bệnh khác nhau mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thành ra khi mà vi khuẩn viêm gan B đó, để muốn hiểu nó đó thì nó là một cái cũng như là một cái cuộc chiến giữa cái con virus và cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Nếu mà hệ thống miễn nhiễm của mình nó mạnh quá thì cũng nguy hiểm, mà nó yếu quá thì cũng nguy hiểm. Thì nếu mà thức ăn thức uống mà mình ăn cho đúng cách đó, mình tập thể dục đều đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm mình tốt thì nó có thể nó kiểm soát được cái sự tăng trưởng của con vi khuẩn viêm gan B. Và và ngược lại, nếu mà chúng ta để cái cơ thể cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó giảm đi đấy thì con vi khuẩn này nó có cái cơ hội nó tàn phá chúng ta một cách nhanh chóng hơn. Thì nói một cách khác là nếu nếu mà đây là một cái bệnh truyền nhiễm thì nếu cơ thể của chúng ta, hệ thống miễn nhiễm của chúng ta yếu đi vì lý do này lý do kia thì chúng ta dễ bị nó ta tàn phá nhiều hơn.
Như vậy là những ai có nguy cơ dễ bị viêm gan B là những người có hệ thống miễn nhiễm, miễn dịch yếu, là thêm một cái đặc tính nữa. Thì cái này nó cũng giống như virus thời COVID rồi đó, thì người ta nhắc nhiều đến cái chuyện là hệ thống miễn dịch của mình càng mạnh thì mình còn có thể chống đỡ nổi một khi con virus nó xâm nhập vào mình, thì nó cũng tương tự như vậy vì nó cũng là virus. Nhưng mà có cái khác biệt đó là bác sĩ hồi nãy có nói rằng là viêm gan B đó là nó lây qua những cái đường khác hơn là COVID nữa. COVID là chủ yếu là hô hấp thôi, nhưng mà viêm gan B thì nó còn nhiều đường hơn là hô hấp. Thì bây giờ xin hỏi về các con đường lây lan chính của viêm gan B vào cơ thể mình, chủ yếu hồi nãy bác sĩ nói qua đường máu, và qua những con đường nào khác nữa thưa bác sĩ?
Vâng, thứ nhất là máu, thứ hai là vấn đề sinh lý. Còn trong cái dung dịch của chúng ta chẳng hạn như là mồ hôi với nước bọt đấy thì nó có nhưng rất là ít. Thành ra vì vậy đó, cái vấn đề mà đi ăn uống chung chả với lại mọi người đó thì mình không có sợ là cái gan mình bị lây bệnh
Viêm gan
viêm
B.
gan B. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn những người nào đang bị viêm gan B đó họ cắn mình một cái thì cái nước bọt của họ nó có thể nó xâm nhập thẳng vào trong cái da của mình, thì lúc đó mình có thể mới bị lây qua cái vấn đề nước bọt mà thôi. Chứ còn mà nếu mà mình uống chung một ly nước hay là một chung chấm chung một chén nước mắm với lại một cái người bị viêm gan B thì không bị lây. nhưng mà cũng không nên chấm chung để chán nước mắm, là tại vì những cái bệnh khác thôi chứ không phải
khác.
bệnh gan B nữa.
Như bác sĩ nói là nó phải quay qua đường máu, tức là thí dụ cũng đã qua đường nước bọt, nhưng mà nước bọt nó phải nhiễm vào máu, tức là thấm vào con đường có vết thương hở vào cơ thể, chứ còn nước bọt mà dính trên da thì không có lây. Ví dụ như nước bọt mà dính vô mắt mũi miệng của mình, giống như COVID á, là COVID nó dính mắt mũi miệng là nó lây liền, nhưng mà viêm gan B nước bọt người khác dính vô mắt mũi miệng thì không lây, phải qua đúng con đường máu có vết thương hở thì mới lây. Và cái con đường sinh lý mà bác sĩ nói đó là quan hệ tình dục, phải không ạ? Như vậy thì có thể là vợ chồng lây cho nhau, mẹ đẻ con truyền qua đường máu, hoặc là qua những cái vết thương hở, một người bị viêm gan B có một cái vết thương chảy máu và mình cái máu đó dính vào cái vết thương hở của mình nữa, cái máu đó dính vào máu mình thì mình mới bị gan viêm gan B lây qua cái con đường máu đó, phải không ạ?
Vâng ạ, khi cái vấn đề mà lây từ người mẹ qua người con, nó có thể lây trong lúc mà đứa bé nó đang nằm bên trong trong bụng người mẹ. Cái xác suất đó nó thấp hơn, và nó có thể nó lên rất lên lên cao hơn nếu mà họ thử máu của người mẹ mà thấy trong máu của người mẹ có rất nhiều, có cả tỷ tỷ con vi khuẩn đó, thì họ lúc đó họ cho cái 3 cái tháng cuối cùng của cái
Thai kỳ.
Trước khi mà sanh đẻ đó, thì họ cho thuốc để cho nó đỡ lây cái bệnh trong lúc mà đứa bé còn trong bụng mẹ. Nhưng mà cái mà khi mà người đứa bé mà ra đời đó, con từ làm cái C-section là cắt mổ bụng lấy con, bắt con ra, hoặc là đẻ qua những vấn đề bình thường, đứa bé nó tiếp xúc với cả tỷ con vi khuẩn, thì nó không chắc chắn là sẽ bị lây nếu không được chữa, nếu không được phòng ngừa ngay lúc vừa mới đẻ ra đời. Thành ra vì vậy một lần nữa là cái con vi khuẩn này nó lây ra cho máu và sinh lý rất là nhiều, và cái vấn đề giao hợp đó. Nhưng một lần nữa là nếu mà cái miệng của mình mà nó bị rách, bị lở, bị cái gì đó mà mình tiếp xúc với lại cái nước bọt của cái người có bệnh, mình vẫn bị lây như thường, trừ khi mà cái miệng mình không có bị rách, bị lở gì hết thì là không sao. Nhưng mà nếu mà cái miệng mình có lở, có rách thì mình sẽ bị lây nếu mà mình tiếp xúc với lại cái nước bọt của người có bệnh viêm gan B.
Nước bọt của người bệnh mà dính vào vết thương hở là nó sẽ lây, hoặc là nước bọt của người bệnh
Đúng
mà
đúng
trong
đúng 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 đấy ạ. Vâng ạ.
mà thí dụ trong miệng của họ có vết thương lở loét, cái nước bọt đó cũng có thể lây qua cái, nếu mà miệng mình cũng có vết thương lở loét luôn, hay là nếu mà miệng mình không có vết thương lở loét mà cái nước bọt của người bệnh có vết thương lở loét thì nó vẫn lây như thường, thưa bác sĩ?
Vâng ạ, thì vì đó nó phải lây qua cái đó, nó phải xâm nhập vào cơ thể của chúng ta bằng một cái đường nào đó, thì cái đường nào đó là cái da của mình nó intact thì không sao, cái nước cái da, nó gọi là da non của cái miệng của mình nó intact thì không sao, nó không có hư thì không sao. Nhưng mà nếu mà nó có vết chảy chuỗi
Có
trong đó thì nó sẽ
trời
lây đó.
chỗ vết thương hở là bị lây liền.
Vâng ạ.
Như vậy thì bây giờ xin hỏi cái triệu chứng của viêm gan B như thế nào, làm sao biết được viêm gan B hay không, vì như lúc đầu hồi nãy Trà My có nói rằng cái bệnh này có nhiều người bệnh mà không biết, cho tới khi nó có cái triệu chứng thì quá muộn màng rồi, cho nên nó mới nguy hiểm. Vậy thì bây giờ xin hỏi những triệu chứng sơ khởi cho đến những cái triệu chứng báo động của viêm gan B là gì, thưa bác sĩ?
Cái nguy hiểm của bệnh viêm gan B, kính thưa quý vị, là nó không, đa số là không có một cái triệu chứng gì cả. Nhiều khi mình chỉ bị giống như là bị cảm cúm sơ sài, đã ai chẳng bị cảm cúm, đã là như vậy. Cái nguy hiểm nữa đó là khi mà mình bị bệnh mà mình không biết, rồi tự nhiên cái bệnh nó hết rồi nó lại tiếp tục trở lại. Đó là cái nguy hiểm thứ hai, là nó làm cho chúng ta không biết đường đi chữa, và thử máu thử bung gì cũng không biết. Thành ra vì vậy cái đó là cái sự nguy hiểm của bệnh viêm gan B, là không gây ra một cái triệu chứng nào cả. Nhưng mà nếu mà nó có ba cái hai cái trường hợp khác nhau, nó gọi cái trường hợp là viêm gan mà cấp tính đó. Cấp tính là cái tiếng Mỹ nó gọi là acute, là khi mà mình lây bệnh thì có vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, nó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Thành ra vì vậy nó gây ra một số những cái triệu chứng như là giống như cảm cúm, như là nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, buồn ói, rồi nhiều khi da vàng, da bung, khi mắt mắt nó vàng, da nó vàng, trở thành ra ăn thấy không thích ăn, rồi hơi sôi, hâm hấp, sôi sốt nóng. Đó là những cái triệu chứng rất là giống như là y như là cái bệnh cái là triệu chứng của bệnh bệnh flu, bệnh
Cảm cúm
sổ
bình
mắt
thường
luôn
à?
vậy. Dạ, cảm cúm đó. Thì nhưng mà nó kéo dài một thời gian ngắn nên nó biến mất. Nhưng mà cái biến mất đó nó không có nghĩa là mình hết bệnh. Thật ra thì tùy theo lúc bấy giờ đó, cái hệ thống miễn nhiễm của cái người mà bị bệnh đó, bị miễn nhiễm đó, bị bệnh đó, lúc đó nó mới đóng một vai trò rất là quan trọng. Như hồi nãy mình có nói đó, nếu cái hệ thống miễn nhiễm của mình là tốt thì con vi khuẩn nó vô trong cơ thể chúng ta 95% là cơ thể của mình nó giết được con vi khuẩn đó, còn 5% trở lại nó bị con vi khuẩn nó tàn phá cơ thể của mình. Thành ra vì bệnh đó, quan trọng nhất đó, là một khi mà đã lây bệnh rồi thì mình phải coi thử là cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó, mình phải chui vào cái, làm sao cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó càng tốt hơn nào, càng thì càng, mình càng đỡ bị viêm gan B lâu ngày lâu dài hơn.
Bác sĩ vừa nói tới là bị cấp tính, thế còn mãn tính thì sao ạ? Viêm gan B mà mãn tính là do mình không có đối phó được với nó và nó cứ ở đó và từ 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 nó sinh sôi nảy nở, nó tăng trưởng thêm là nó thành mãn tính hay sao thưa bác sĩ?
Bởi mạng tính nghĩa là đấy là gọi là chronic ấy. Thì đó là
Kinh
viêm
niên.
gan B, nó mạng tính, nó là gọi là chronic, là sau khi 6 tháng rồi mà cơ thể của chúng ta nó vẫn không có thể nó đào đào
Đẩy
thải
lùi
con vi
được.
khuẩn nó ra được. Thì cái kẹt của cái vi khuẩn viêm gan B đó, nó khác với vi khuẩn nhiều loại vi khuẩn khác. Thì đây là cái con vi khuẩn nó có cái khả năng mà nó vào trong cái tế bào của chúng ta, nó nằm bên trong cái nhiễm thể của chúng ta, nhiễm thể của cái lá gan này, của từng cái tế bào gan. Thành ra vì vậy một khi nó vô trong đó rồi, nó nằm nó không chịu đi ra nữa, thì nếu mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó kiểm soát được cái con vi khuẩn này, thì con vi khuẩn này nó nằm trong cái trạng thái nó gọi là ngủ, nó gọi là dormant, bây giờ chúng tôi gọi là inactive, là không có phá nhiều. Nhưng mà nếu mà cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó yếu đi thì cái con vi khuẩn này ở trong tế bào gan của mình nó thức dậy rồi nó bắt đầu tàn phá, thì nó sẽ tàn phá từ từ. Thì như cái lá gan của mình đó, thì hồi nãy tôi có nói đó, nếu đây là cái phần này nó very smooth, là nó very trơn tru, nó không sao cả. Nhưng mà nếu mà nó bị viêm lâu năm, quý vị cả cái tưởng tượng nếu mình đi ra đường mình giơ tay ra nắng chẳng hạn, thì cái nắng nó phá cái da của mình thì nó cũng bị viêm, nó đỏ. Rồi nó viêm lâu lâu năm thì nó sẽ chuyện gì xảy ra, nó biến thành sơ. Cái sơ là cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, nó kéo dài, nó cái xơ nó bọc lại, nó cô lập hóa lại cái bãi chiến trường đánh nhau của giữa con vi khuẩn viêm gan và cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thành ra vì vậy những cái xơ đó lâu ngày lớn dần, nó thành tế bào của mình nó xơ, chúng ta nó chai chai nó có thể là biến thành một ung thư. Thì nói một cách khác đó là không phải là cái con vi khuẩn viêm gan B nó phá cơ thể của chúng ta một cách trực tiếp, mà tại chính cái cơ thể của chúng ta lúc mà nó tự bảo vệ mình, nó muốn đi giết con vi khuẩn thì nó lại phá cái cơ thể của mình. Quý vị có thể tưởng tượng là chẳng hạn như là có một một bọn cá bù sưu đảng chẳng hạn, họ vào và chiếm một cái nhà nào đó, thì thay vì một vài cảnh sát tới thì họ mang xe cả nông xe súng bắn họ tới tàn phá cái nhà đó. Cái nhà nó sập, con vi khuẩn chưa chết mà nhà nó sập, thì nó cũng như vậy. Thì cái thiếu một cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó tìm cách để nó phá cái tế bào mà bị nhiễm trùng đó, thì nó phá luôn cả những cái tế bào chưa bị nhiễm trùng, thì vì vậy nó làm cho cái gan của chúng ta càng ngày nó càng bị xơ, và xơ lâu năm nó sẽ bị chai, và chai lâu năm nó có thể nó biến thành ung thư. Nhưng mà một cái đặc tính rất là đặc biệt của viêm gan B là cái lá gan của mình nó không cần phải chai mà nó cũng có thể nó biến thành ung thư. Khác với là chẳng hạn như là quý vị mà những người mà uống rượu lâu năm á, thì cái gan nó bị phải qua cái quá trình trước là nó sơ, nó kéo khơ sơ kéo sợi, xong rồi sau đó nó chai, rồi từ đó chai rồi nó mới biến thành ung thư. Rồi cái lá gan của mình á, nó có thể nó đi trực tiếp là từ gan, tế bào gan chưa có bị chai bị sơ bao giờ cả, nhưng mà nó có thể nó biến thành từ cái tế bào bình thường biến thành tế bào ung thư. Thành ra càng chữa trị những bệnh nhân viêm gan B nhiều chừng nào là viêm gan B cấp tính á, thì chúng tôi càng sợ chừng đó, là tại vì mình không biết ngày một ngày nào đó bệnh nhân sẽ bị ung thư. Thì đó là cái sự nguy hiểm của cái viêm gan B gọi là mãn tính. Thì khi mà nó nằm trong cái cơ thể của mình đấy, nó nhiều lúc bây giờ nhiều khi nó không còn gây ra một cái triệu chứng nào cả, mà nó chỉ là nó âm ỉ, nó đóng trong đó mà không thử máu thì không biết được là mình còn bị viêm gan B nữa hay không.
như là bác sĩ nói thì nó liên quan tới cái chuyện là một khi mà nó hoạt động hay là nó ngưng hoạt động, hoặc nó nằm ú đó, nó ngủ đó, rồi có thời gian sau nó sẽ có trỗi dậy hoạt động nữa, thì cái đó là một cái điều đặc biệt của viêm gan B. Có nghĩa là khi nó xâm nhập vào cơ thể của mình, một là cơ thể mình đào thải nó ra hẳn thì chỉ bị cấp tính thôi, nếu không đào thải ra dứt điểm hẳn, nó còn ở trong đó thì có thể nó sẽ trỗi dậy, và nếu mà nó trỗi dậy mà mình yếu hơn nó thì nó trở thành mãn tính lâu dài, hoặc là nó có khi trỗi dậy, có khi ngủ yên, có khi trỗi dậy, có khi ngủ yên, thì mình không biết đường để mà đối phó. Thì cái sự nguy hiểm của nó là nó vẫn nằm lì ở đó, nhiều khi không đào thải ra hết, không tiêu diệt được nó nằm lì ở đó, và có khi nào đó thuận lợi thì nó sẽ trỗi dậy. Cái sự thuận lợi là có thể khi sức khỏe mình yếu, đề kháng mình yếu, miễn nhiễm mình kém thì nó trỗi dậy, và lúc đó là lúc mà nó bắt đầu hoành hành tác quái tác quái. Và một cái nguy hiểm khác nữa là vì không có triệu chứng cụ thể điển hình cho nên mình không biết mình bệnh á, thì mình cũng có thể dễ lây cho nhiều người khác nữa, thành ra cái sự tiến triển bệnh âm thầm, lây lan cũng âm thầm, mà kết quả thì nó quá là tai hại, là vì nó sẽ dẫn tới xơ gan, suy gan, ung thư gan và tử vong. Cho nên là cái sự đặc biệt này cần phải lưu ý hết sức để mình tìm hiểu rõ, mình hiểu nó để mà mình phòng bệnh hết sức tối đa có thể. Bây giờ mình nói về là cái triệu chứng thì nó không có gì cụ thể rõ ràng hết, thì bây giờ để biết tầm soát là tôi có bị hay không, lâu lâu tầm soát một lần cho yên tâm, hoặc là tôi nghi ngờ tôi có bị thì tôi phải làm sao, thì cái cách mà kiểm chứng kiểm soát là cho mình biết được là có viêm gan B hay sao đó, thì mình làm bằng cách nào để biết, thưa bác sĩ?
Vâng, trước trước khi mà trả lời cái câu hỏi của Trà My thì cũng thêm thêm một cái vấn đề này nữa là trên nước Mỹ chẳng hạn, cái vấn đề mà cái ung thư mà gây ra tử vong lớn nhất cho người Mỹ đó là ung thư, đầu tiên là ung thư phổi, cái thứ hai là ung thư trực tràng. Nhưng mà đối với người đàn ông sống trên nước Mỹ thì người ta thấy thấy là cái ung thư gan là cái ung thư đứng hàng đầu gây ra tử vong, nên nói lại nói lên một cái sự rất là nguy hiểm trầm trọng của bệnh viêm gan B. À, Việt Nam thì có viêm gan C, luôn nhầm viêm gan C, lúc nào mình đã mình sẽ nói sau. Nhưng viêm gan B đó thì cái câu hỏi là làm thế nào,
Biết
làm
được
sao
mình có bị hay
nghĩa
không? Dạ.
là làm sao mình biết là mình có bị hay không, thì khi mà đi thử máu tổng quát đó thì quý vị thì họ có thể họ thử nhiều cái họ thử tổng quát thì họ có thể họ nhìn thấy được cái gan của mình nó có bị viêm hay không, bằng cách là nhìn vào một cái chất hóa học nó gọi là ALT, mà chúng tôi hay dùng thì đó là A, anh làm tội đó, là ALT. Thì nếu mà cái năng chất gan nó cao thì là mình đoán là cái gan có thể bị viêm, nhưng mà cái vấn đề này nó không có được chính xác cho lắm, là tại vì là nó giống như là cái chúng tôi vẫn so sánh với lại cái ALT là cái nhà đang bị cháy, cái khói nó bốc lên, nhiều khi cái khói là cái ALT nó chưa có bốc nhiều nhưng mà bên trong nhà nó đang cháy rụi rồi, hoặc là nhưng mà nói một cách tổng quát, nếu nó cháy càng lớn thì cái khói nó càng nhiều là cái ALT nó càng cao, thì người ta nghĩ là cái lá gan nó càng bị viêm nặng. Nhưng mà cái đó thì thử một cách tổng quát mà thôi chứ không cho biết là mình có bị viêm gan B không. May mắn thay là người ta có những cái test thử máu để xem thử coi là con vi khuẩn nó nằm trong cái trạng thái nào trong cơ thể của chúng ta. Nó có thể mình nhiều cái này nó nói hơi hơi rắc rối về cái về vấn đề y tế của chúng,
Nhưng mà cái thử gọi là
nhưng
đặc
mà họ
biệt
có
chú
thể
trọng nhắm
đặc
vào cái viêm gan B thôi.
biệt về cái viêm gan, thử đặc biệt cho viêm gan B không đó cô trả đi, là có ít nhất là 7-8 cái test khác nhau để thử coi cái con vi khuẩn viêm gan B nó nằm trong cái trạng thái nào. Thì nếu mà nói tổng quát đó thì là họ khi mà nếu mà quý vị không biết là quý vị có kháng thể để chống cái vi khuẩn viêm gan B hay chưa đó, thì khi mà quý vị khám bệnh tổng quát thì thầy có nói là bác sĩ ơi, bác sĩ giờ check chúng tôi coi là tôi cái kháng thể của tôi có đủ hay chưa, nếu chưa đủ tôi có cần phải chích ngừa hay không. Đó là cái cách độc nhất để mình biết được là mình có bị viêm gan B hay không. À, cho cô Trà My, nhưng mà cái vấn đề là bao nhiêu lâu mình phải đi thử một lần, thì là nếu mình đã có kháng thể rồi thì mình không có cần phải lo nữa, nhưng mà trừ khi là mình nằm trong những cái ngành nghề mà mình phải tiếp xúc nhiều với những bệnh nhân có mà dễ có cái cơ hội dễ bị lây, thì là mình cứ 4-5 năm mình mới thử một lần coi là cái kháng thể của mình nó còn đủ, đầy đủ hay không. Đó là nếu không đủ thì mình chích thêm một mũi nữa để nó booster nó lên, để cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó lại học cách thức để chế lại cái kháng thể.
Thưa bác sĩ, như vậy là cái cách duy nhất là thử máu mới biết thôi. Thì bây giờ thử máu tổng quát sức khỏe định kỳ mà hàng năm mọi người cần cần làm đó, thì trong cái thử máu tổng quát đó có thể phát hiện ra viêm gan B, nhưng mà nó không có chính xác, nó không có rõ rệt lắm, tại vì thấy chức năng gan nhưng mà nhiều khi thấy cũng mờ mờ nhạt, không có rõ rệt. Muốn chắc chắn là biết được là viêm gan B không thì phải đi thử đúng là những cái trắc nghiệm về viêm gan B thì mới biết được tôi có bị viêm gan B hay không. Và những cái cuộc thử đó đó có cần phải là qua toa bác sĩ, có cần phải có những triệu chứng nào nó rất điển hình thì chúng tôi mới cho bạn đi thử không? Hay là những cái cuộc thử đó nó cũng rất là bình thường, ai thử cũng được thưa bác sĩ? Chi phí như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, là chúng tôi khuyên đó là cái hội đồng y khoa Hoa Kỳ họ khuyên là nếu mà bệnh nhân mà muốn đi thử viêm gan B đó thì bác sĩ bắt buộc phải thử cho họ. Là mình chỉ cần nói là tôi muốn biết là tôi có bị viêm gan B hay không, tôi muốn được được chích ngừa thì bác sĩ sẽ bắt buộc họ phải phải làm cái đó. Tại vì cái vấn đề là viêm gan B, một cái thử máu nó rất là rẻ tiền, không có mắc lắm, nhưng mà có thể cứu được nguyên cái mạng sống của người đó, và cứu nguyên cái mạng sống cả cái gia đình và những người xung quanh của họ nữa. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao mà họ khuyên là thử máu nhiều chừng nào thì tốt chừng đó, để xem coi mình có bị viêm gan B không, mà phải đòi hỏi cái là cái thử máu rất là đặc biệt vào cái kháng nguyên và kháng thể của viêm gan B.
Và mình có thể tầm soát liên tục, thí dụ mình thấy mình có nguy cơ cao thì thử năm nay 4 năm sau thử lại một lần viêm gan B nữa, cứ cách 3 4 năm thử lại một lần cho chắc ăn, phải không bác sĩ?
Vâng ạ. Vâng, với lại cái thử máu nó quan trọng như thế này nữa là thưa cô, là mình cần phải biết là cái kháng thể mình có hay không. Chẳng hạn nhỡ mà ví dụ chẳng hạn chúng tôi có một người pharmacist, họ đang trong lúc mà họ hướng dẫn bệnh nhân dùng cách cái kim chích insulin, họ lại dùng cái kim của bệnh nhân là chích trúng cái tay của mình. Cái điều này nó rất là nguy hiểm, cho là nếu mà họ có kháng thể rồi thì là họ không phải lo gì lo nữa, nhưng mà tại vì họ không biết họ có không có kháng thể hay không đó, thì chúng tôi phải gửi họ thẳng tới tới phòng cấp cứu, chích cho họ đủ loại thuốc cả để phòng ngừa, là nhỡ mà họ chưa có kháng thể thì cái thuốc đó nó có thể nó chặn lại được cái sự tiến triển, cái sự xâm nhập với con vi khuẩn vào cơ thể. Thành ra quan trọng nhất là nếu mà quý vị chưa biết là mình có, một lần nữa nói tới nó lui, nhưng mà cái câu chuyện nếu mà quý vị chưa biết là quý vị có kháng thể hay không thì phải thử máu. Và cái khi mà cái kháng thể đó thì họ đếm coi là không phải là dương tính hoặc là âm tính, nhưng mà họ phải coi thử là một cc máu của mình nó có bao nhiêu cái độ lượng của cái antibody, cái kháng thể của mình nó là cao hơn là bao nhiêu. Ngày xưa người ta nói 10 là đủ rồi, bây giờ người ta nói trên 100 mới đủ. Thành ra mình nên chích ngừa, cũng như là mình mặc cái áo giáp cho cơ thể của mình đó. Cái áo giáp nó càng dày chừng nào thì mình càng đỡ bị lây bệnh chừng đó, thì cái áo giáp của mình nó phải ít nhất là 10 international unit cho 1 ml. Thành đó là cái lý do là khi nếu quý vị chưa biết, quý vị cần đi thử máu để xem mình coi mình có bị kháng thể, có kháng thể chưa.
Thử máu vừa cho thấy có bị viêm gan B hay không mà cũng vừa cho thấy mình có kháng thể chống lại nó hay không, để
Vâng,
mà để mà mình phòng bệnh trước khi chữa bệnh nữa. Vậy thì thưa bác sĩ, nói như vậy thì chắc chắn là mình cũng dễ hiểu là căn bệnh này có thể phòng ngừa được, và phòng ngừa bằng kháng thể, có nghĩa là bằng vaccine, bằng chích ngừa. Vậy thì chích ngừa viêm gan B chích ở độ tuổi nào, rồi bao nhiêu năm chích một lần, hay là chích một lần là mãi mãi, cái cách thức chích ngừa như thế nào để phòng vệ tốt nhất đối với viêm gan B thưa bác sĩ?
chích ngừa một lần nữa, chích ngừa là giống là dạy cho cái cơ thể của chúng ta cái cách thức chế là kháng thể chống một cái con vi khuẩn hay vi trùng nào đó. Thật ra mỗi một thuốc chích ngừa nó chỉ bảo vệ cho chúng ta một loại vi khuẩn hoặc vi gan nào mà thôi. Thì khi mà chúng ta chích ngừa viêm gan B đó thì thông thường là họ khuyên là tất cả các bé sơ sinh, nếu mà người mẹ không có bị bệnh viêm gan B đó thì mới ra đời là nên chích ngừa, chích ngừa viêm gan là chích ngừa càng sớm càng tốt. Ở trong các nước Á Châu á, bên Đài Loan là một trong những cái nước mà họ khuyến khích, họ gần như là bắt buộc tất cả các bé sơ sinh ra đời chích ngừa viêm gan B từ lúc rồi rất là sớm. Thành ra so với lại các nước khác ở Á Châu, cái xác suất mà bị viêm gan B ở bên Taiwan là rất là thấp, so với Việt Nam từ 8% tới 15%, trong khi bên bên Đài Loan họ chỉ có trên dưới 2,5% mà thôi. Cái điều này nói lên cái sự quan trọng, cực kỳ quan trọng là cái vấn đề chích ngừa. Chích ngừa càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Thì có hai loại chích ngừa, một cái loại chích ngừa là dạy cho cái cơ thể của chúng ta nó chế ra cái kháng thể, nhưng mà nó cần phải có một cái thời gian để cái cơ thể của chúng ta mới học được cách thức chế. Nếu mà mình bị lây bệnh mà mình không biết là mình có kháng thể hay chưa thì lúc đó họ phải chích cho mình một cái mũi thuốc, nó gọi là cái kháng thể, một lấy của người khác nó lấy một cái khác hơn rồi. Ví dụ chẳng hạn trong cơ thể của chúng tôi có những cái immunoglobulin là những cái kháng thể chống vi khuẩn viêm gan B, thì khi chúng tôi đi hiến máu thì họ lấy cái kháng thể của mình đó để lọc nó ra, để cho những cái người nào mà bị bệnh họ chích cho họ ngay lập tức, để cho cái nhờ cái con cái kháng thể của cái người nào đó giúp cho cái bệnh nhân chặn ngay những cái con vi khuẩn nó vào trong người. Chứ còn chích ngừa cái kiểu mà chờ cho mấy tháng sau cơ thể mình nó mới cơ chế được cái kháng thể rồi đó, thì lúc đó có bệnh nhân có thể bị đã bị bệnh rồi, thành ra bị vậy. Một lần nữa, chích ngừa thì chích càng sớm nhưng là càng tốt trường hợp của trẻ bị.
Sớm nhất là vừa lọt lòng mẹ là phải chích ngay viêm gan B, tức là ngừa
Vâng.
viêm gan B ngay lúc là lọt lòng mẹ rồi. Cái đó
Dạ.
là dạy cho cơ thể cái cách để mà kháng lại cái viêm gan B. Nhưng mà
Vâng.
nếu mà cơ thể mà học hỏi được để mà làm ra được cái kháng thể đó thì cũng 3 tháng trở lên. Cho nên là khi người nào mà đột nhiên có cái nguy cơ là đã bị nhiễm viêm gan B do người ta máu lây qua máu hay là tình dục với nhau hay như thế nào đó, thì lúc đó là có cái chích ngừa kiểu khác, tức là chích ngừa lấy cái kháng thể của người đã có kháng thể viêm gan B rồi đẩy vô cho mình để mình tăng cường, mình có sẵn cái vũ khí của người ta, mình xài đỡ của người ta để khỏi có mất công mà 3 tháng học tập thì mới tạo ra được vũ khí, thì lúc đó là quá muộn. Là hai loại chích ngừa. Như vậy thì thưa bác sĩ, chích cái mũi đầu đời mà khi lọt lòng đó bảo vệ mình được bao lâu, suốt đời hay không, hay là bao nhiêu năm cứ chích nhắc lại một lần, bao nhiêu năm chích nhắc lại một lần?
Vâng ạ, đây kính thưa quý vị, thì ngày xưa chích ngừa đó thì là nó dạy cho trong chúng ta có cái bạch huyết cầu. Cái bạch huyết cầu là cái nhiệm vụ của nó là nó chế là cái kháng thể. Thì trong cái loại bạch huyết cầu nó có nhiều loại bạch huyết cầu khác nhau, có cái thứ nó để đi học. Thì nó đi học thì mình dạy học thì mình phải đọc sách một lần thì mình không nhớ, thì mình phải đọc lần thứ hai mới nhớ, là đọc lần thứ ba mới nhớ. Ngày xưa cái phương pháp chích ngừa là chích một mũi đầu, chích mũi thứ hai, là chích mũi thứ ba trong vòng 6 tới 8 tháng. Bây giờ nó có nhiều thứ thuốc chích ngừa khác, chỉ cần chích hai mũi mà thôi. Khi chích hai mũi mà thôi đó thì cái cơ hội và cái xác suất mà người ta sẽ tiếp tục chích cho trọn vẹn cái hai mũi đó thì nó cao hơn là chích ba mũi.
Hai mũi dễ
Theo cái
nhớ
thống
hơn.
kê và theo cái thống kê đó thì là sau 10 năm có thể cái con vi khuẩn có thể cái những cái bạch huyết cầu của mình nó quên, thì lúc đó mình phải booster nó lại, phải dạy nó lại một chút, đọc lại giùm tôi cái bài này đi, chích thêm một cái mũi thứ 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 sau 10 năm họ chích lại một lần nữa. Giống như là khi mình chích ngừa bệnh cống váng đó của trẻ bị, thì cứ 10 năm mình phải chích một lần. Thì cái này có vẻ họ nghĩ là 10 năm chích một lần, nhưng mà cá nhân chúng tôi thì trước khi mà chúng tôi chích ngược chích lại đó thì chúng tôi đi thử coi là mình có đủ cái kháng thể hay không. Là làm cái ngành nghề chúng tôi tiếp xúc với bệnh viêm gan B rất là nhiều, thì là mình cũng cần biết là mình cái kháng thể mình có đủ kháng thể hay chưa. Còn nếu mà người nào thông thường không á, thì thay vì cứ phải đi thử máu thì họ có thể làm vậy cũng được, nhưng mà nếu nếu mà họ lười đi thử máu thì cứ chích mỗi một lần, cứ 10 năm chích một lần cũng được, nhưng mà
10 năm
đa
chích
số
một
là
lần
có.
và chích suốt đời như vậy hả bác sĩ?
Vâng, là tại vì cái khả năng mà nó lây bệnh nó rất là cao, thưa cô trả đi, là tại vì mình tiếp xúc với lại cái người bệnh viêm gan B, nhiều khi gần gũi sống chung nhà với người bệnh gan B thì mình vẫn có thể mình bị lây như thường. Và cái chuyện mà như là cô trả đi có hỏi trong cái email đó là đi cắt tóc chẳng hạn có bị lây hay không. Thì cá nhân của chúng tôi ngày xưa khi mà khi bệnh viêm gan C đó chưa có thuốc chữa trị đó thì rất là sợ bị lây gan C nhiều hơn B, tại vì viêm gan B mình có thuốc chích ngừa, viêm gan C chưa có thuốc. Thành ra chúng tôi đi mình phải mua cái tông đơ của mình riêng của mình, đi tới đơ về tới đơ thì cắt tóc thì đưa dùng cái cô cắt tóc đó, cô dùng cái tông đơ của tôi đi. Tại vì cái tông đơ khi mà mình cắt cái tông đơ đó nó đụng với cái da của người bị bệnh đó, nó có thể dính một tí máu trong cái đó mà mình không biết. Và khi đúng cách họ cắt cái dùng đó thì ở đây cho mình. Nhưng mà sau này nhiều khi có thuốc chữa rồi cũng lười không không đưa cái tông đơ nữa thì là bị bệnh nó cũng. Nhưng mà trên giấy tờ khi người cắt tóc đó, hoặc sau khi họ cắt xong đó họ phải lấy cái tông đơ đó ra, họ đi rửa lại cho sạch sẽ thì nó mới đỡ bị lây. Nhưng mà
Rửa không chắc cũng không hết vi trùng, không
không
chết
hết,
được
đúng
virus
đúng
đâu,
dạ
phải trụng sôi 100 độ thì mới chết được. Thành ra
vâng đúng rồi vâng dạ
những cái dụng
dạ
cụ cá nhân là riêng biệt, xài riêng, không bao giờ xài chung hết, thì
Dạ
không biết
vâng
cái
vâng ạ
người kia có bệnh gì hay không. Vậy viêm gan B này mà bây giờ mình đang lo nó thì cũng giống như thời trước đây mà mình lo HIV/AIDS đó bác sĩ, tức là
vâng vâng
đụng tới
dạ
máu, đụng
dạ
tới dung dịch là sợ, người ta lây cho mình. Hồi xưa mà HIV/AIDS là sợ khủng khiếp như vậy đó,
vâng
sợ tới nỗi ám ảnh luôn. đi đạp
Vâng.
lỡ trên đường mà đạp cây đinh một cái là về sợ bị S, tại vì không biết cây đinh đó có
Dạ
người dạ có bệnh nhân sida đạp chưa, rồi mình đạp đó, thành ra cái viêm gan B này nó cũng y chang vậy phải không bác sĩ, nó lây qua đường
đúng
máu.
rồi. Và cái con vi khuẩn viêm gan B đó, nó có thể nó sống ngoài cơ thể của mình ít nhất là một tuần lễ, có thể sống lâu hơn nhưng mà ta nghĩ là ít nhất là một tuần lễ. Chẳng hạn ví dụ một người bị viêm gan B, họ đi ngang qua một cái cạnh bàn, góc bàn nào đó bén nhạy quá, họ cắt đứt tay, cái máu của nó khô rồi, một tuần lễ sau mình tình cờ đi ngang qua, mình lại buồn tình quẹt một cái chơi cho vui, thì nó lại mình có thể mình bị lây như thường. Thành ra vì vậy nói lên một lần nữa, chưa chích ngừa phải chích ngừa, phải chích ngừa rồi biết mình có được các kháng thể chưa.
Và chích ngừa rồi thì cứ như là mặc một cái áo giáp vậy đó, cứ 10 năm mặc lại cái áo giáp cho chắc ăn, tại vì xung
Vâng.
quanh mình nguy cơ rất là nhiều, không biết có ai bị hay không, mình tiếp xúc
Dạ.
dạ mình cũng đâu biết, tại vì nó rất âm thầm, nó không có biểu hiện, người ta bệnh người ta cũng không biết nữa, thành ra để chắc
Vâng.
ăn thì cứ 10 năm chích một lần viêm gan B, 10 năm chích một lần, như vậy thì mãi mãi suốt đời thì nó tốt nhất. Nhưng mà thưa bác sĩ, sẽ có người thắc mắc là ủa chích vaccine mà cứ 10 năm chích lần thì không biết có tác dụng phụ hay không, vì cái gì đưa vào người, thuốc men đưa vào người thì cũng có phản ứng phụ, cũng có tác dụng phụ chứ, thành ra nếu mà chích viêm gan B cứ 10 năm một lần từ nhỏ cho tới lớn luôn, có sợ có tai hại biến chứng tác dụng phụ gì không bác sĩ?
Vâng, chưa thực sự mà nói thì chích làm cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Nếu mà cái lợi nó lợi hơn cái hại nhiều thì người họ khuyên là nên làm cái nên làm cái lợi. Chích ngừa cũng như chích ngừa cống váng chẳng hạn là bị tetanus đó, thì có 10 năm chích ngừa một lần. Cái bệnh này nó cũng lây qua cũng như là kim chắc mà rỉ đó. Thì nếu mà mình chích thì đa cái xác suất mà họ bị những cái phản ứng phụ của chích ngừa viêm gan B nó rất là thấp so với lại
Cái
những
lợi
người
ích
mà
bảo vệ.
cái là họ thành ra họ khuyên là cần phải chích ngừa. Trên thế giới này cả tỷ người được chích ngừa viêm gan B, thành ra vì vậy trong cái tỷ người đó thì thế nào cũng có một người bị cái này bị cái kia, mình không không biết được cái đó nó là thực sự thật nó gây ra bởi cái chích ngừa hay là vì một cái tình cờ ngẫu nhiên nào đó. Nhưng mà tại vì một số những cái thuốc chích ngừa họ làm bằng những cái trứng đấy, thì là cái trứng đó nó có
Cái
thể những người
dị
nào bị dị ứng cái trứng đấy, thì họ chích ngừa không được. Nhưng mà sau này nó có một nhiều các loại thuốc khác nhau thì họ không dùng đến cái trứng nữa mà họ dùng trực tiếp từ những cái RNA DNA của con vi khuẩn đó, họ họ biến ra, thành ra vì vậy nó sẽ không có bị cái vấn đề mà dị ứng của trứng. Thế ra nếu mà chúng ta xui lắm thì khi chích ngừa thì có thể bị một cái phản ứng phụ nào đó thôi, chứ thực sự mà nói cái phản ứng phụ đó không đáng kể thưa chị.
So với cái lợi ích bảo vệ
Cảm
cho
ơn cái
bệnh,
lệ. Dạ vâng.
bị mà viêm gan B xâm nhập rồi thì rất là hồi hộp, phập phồng là thì không biết là đẩy nó ra được chưa hay nó còn ngủ đó, nó nằm ở đó
Vâng.
chờ cơ
Dạ.
hội nó lại trỗi dậy. Vậy thì bây giờ có nhiều người sẽ thắc mắc về cái chuyện chích ngừa đó bác sĩ, ví dụ tôi không biết nhỏ đẻ ra tôi được chích hay chưa, tôi cũng không biết là bao giờ chích viêm gan B chưa, rồi chích quá nhiều mới chích cái gì, thì bây giờ không biết là mình có chích viêm gan B chưa thì mình có nên đi chích một cách gọi là thoải mái được hay không, vì có thể là đã chích rồi giờ chích nữa nó nhiều quá có sao không đó. Thì cái thắc mắc đó xin lời khuyên của giới chuyên môn.
Vâng ạ, thưa thực sự mà nói đó thì là khi mà mình chích ngừa đó, có rất nhiều các bệnh nhân ở Việt Nam qua Mỹ thì trước khi đi Mỹ thì họ bắt buộc là phải có chích ngừa viêm gan B, thì họ cứ bệnh nhân nhiều người họ không biết, không cần họ chưa có thử là họ có bị bệnh hay chưa hoặc là họ có kháng thể hay chưa thì họ vẫn chích. Những người có kháng thể hay chưa vẫn chích thì cũng không sao, là tại vì nếu mà đây là một cái học bài thêm nữa thôi, nếu mà thuộc thì thuộc thuộc hơn nữa. Còn những người mà có bị bệnh viêm gan B rồi, nó nằm trong cơ thể rồi, chích ngừa vô không có làm một không có một cái tác dụng gì, cho không có giúp được họ cái gì cả, và cũng không có làm cái bệnh nó tỉnh dậy. Và chích ngừa lại họ dùng cái con vi khuẩn mà nó yếu hơn nhiều, nó không có còn là, nó chỉ là một cái
Bất
phần
hoạt,
nhỏ của
không có hoạt động gì hết.
cái kháng thể nào đó thôi, thì là mà thành ra bị bệnh chích vô đó thì cái kháng thể đó, cái kháng nguyên nó không có thể nào nó gây ra bệnh tật được. Thành ra mình nghĩ người không có ai bị bệnh viêm gan B tại vì chích ngừa cả. Thành ra đó là cái đó là một cái điều mà chúng ta chích ngừa viêm gan B, chúng tôi muốn nói đặc biệt về viêm gan B. Còn những cái vi khuẩn khác chích ngừa có thể bị vậy, nhưng mà cái vi khuẩn viêm gan B không bị.
Có nghĩa rằng khi 10 năm chích một lần, nhưng mà tôi không biết là tôi có chích chưa, mà trong 10 năm đó tôi chích 2-3 lần cũng không sao, hỏi bác sĩ.
Không không sao vậy, để chị đau thôi.
Sợ trường hợp là nó nhiều quá, nó quá nhiều trong người, nó bị quá tải, nó không biết có phản ứng gì không, thì cũng nhiều người lo muốn chích lắm mà không biết là tôi đã có chưa, là đó tôi chích dồn vô đã có rồi còn chích nữa có sao không. Thì cái câu hỏi đó để cho giải đáp được những cái thắc mắc của mọi người về vấn đề phòng ngừa viêm gan B qua vaccine. Và bây giờ nếu mà không chích ngừa rồi bị viêm gan B mà không biết rồi xử trí không kịp thì viêm gan B nó sẽ tiến triển như thế nào và nó sẽ gây ra những biến chứng tai hại tàn phá sức khỏe ra sao, từ nhẹ tới nặng, thưa bác sĩ?
Từ từ nhẹ đến nặng, nói về nặng trước thì nặng là nếu mà bị viêm gan B cấp tính á, thì có thể nó rất là hiếm, dưới 1% là nó gọi là bị fulminant hepatitis. Thì là cái này là viêm gan gọi là ác tính đấy, bệnh nhân có thể từ trần, tại vì cái hệ thống nhiều nãy chúng tôi có nói đùa mà nó nói là thay vì chỉ mang một vài người cảnh sát tới bắt bắt cướp thôi đó, thì bây giờ nguyên một đội quân tới dùng súng ống bắn lung tung cả lên, dùng cả bom nguyên tử thả, thì cái gan đó trong vòng tích tắc thôi, tích tắc nghĩa là trong vòng 1-2 tiếng thôi, nó hoàn toàn bị tàn phá bởi cái cơ thể của mình chứ không phải bởi con vi khuẩn, bởi cái cơ thể của mình. Thành ra để bệnh nhân bị lìa trần trong vòng một vài ngày nếu mà không được ghép gan, thì đó là viêm gan B gọi là ác tính. Hiện nay nó xảy ra hiếm nhưng mà có thể xảy ra. Xong rồi một số bệnh nhân khác bị nặng nhưng mà nhẹ hơn là cái viêm gan ác tính, thì da họ vàng, cái quan trọng nhất là cái mắt, cái con ngươi trắng của mình nó bị đổi màu màu vàng. Chứ da vàng của mình là cái người Việt Nam của mình, chúng ta là da ai cũng vàng cả, nhưng mà không ít thì nhiều, nhưng mà cái mắt ấy, cái lòng cái
Lòng
mắt
trắng nó sẽ
cái lòng
thành màu
trắng đó,
vàng.
đúng là cái lòng trắng đó, thì cảm ơn cô. Thì cái lòng trắng đó nó bị vàng thì là đó là cái triệu chứng của cái chất mật và cái bilirubin trong máu của chúng ta nó tăng cao, thì đó là một trong những cái đặc điểm của bệnh viêm gan B và viêm gan C. Cái đặc điểm đó là nó làm cho cái gan cái bilirubin nó tăng rất là cao, và chính cái đó nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó bị tàn phá bởi nhiều cái lý do khác nhau. Cái một lần nữa là không phải là cái con vi khuẩn, mà là tại vì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó quá mạnh, nó giết cái con nó tới nó tàn phá một quá nhanh chóng. Thành ra những cái người đó khi vào vô nhà thương đó thì không có thuốc nào để chữa trị cho họ chút bây giờ cả. Tại vì có thuốc uống vô nó không có làm cho cái con vi khuẩn nó đẻ sinh đẻ nữa, mà tại vì cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thật ra vì vậy vô thì mình chỉ giúp cho họ, nếu mà họ mà ói mửa nhiều thì mình truyền truyền nước biển, truyền thức ăn cho họ trong đường đường biển, rồi nếu mà họ bị ngứa nhiều thì tiêm thuốc vậy thôi, chứ còn mà không có cái phương pháp nào cả. Được, chỉ chờ cho cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó chế được kháng thể, nó kiểm kiểm soát được cái viêm gan B viêm gan B cấp tính, thì thường 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 cái thời gian đó nó kéo dài khoảng chừng 2-3 tuần. Rồi sau đó cơ thể của chúng ta nó bắt đầu từ từ nó chế được nhiều cái loại kháng thể khác nhau chống lại từng cái kháng nguyên, tại vì một cái vi khuẩn nó có nhiều cái kháng nguyên khác nhau, thì bắt đầu là từng nó chống từ 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 từng dần. Mà nếu mà một mình có may mắn á, mình nằm trong cái 95% của người lớn tuổi đấy, thì mình chế được cái kháng thể rõ ràng là mình chống lại được con vi khuẩn, thì lúc đó mình không có còn bị cái con vi khuẩn này nó phá nữa. Nhưng mà cái này là cái nhưng rất là lớn, là tại vì con vi khuẩn này nó vô trong cơ thể của mình rồi, tuy là mình chế được kháng thể, nó vẫn có một tí cái nhiễm trùng ở bên trong đó. Thành ra tiếng Mỹ nó gọi là occult infection, nó một tí cái nhiễm trùng trong đó. Thành ra nó ngủ nhưng mà nó không ngủ, nó nhắm mắt nhưng mà nhắm nhắm mắt không có toàn hoàn toàn, nó còn lim dim. Thành ra những cái người đó tuy là
Phục hồi.
mình có kháng thể chống lại nhưng mà vẫn có cái gai nó đâm vào trong cái chân của mình. Thành ra nếu mà vì một cái lý do nào đó cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó suy giảm, thì lúc đó anh có thể anh thức dậy. Chẳng hạn như một số các loại thuốc chữa những cái bệnh về rheumatoid arthritis là bị phong thấp hoặc là bị bệnh nến vân vân, họ chích để họ kiểm soát những cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thì những cái người mà bệnh nhân, ngay cả những người mà có kháng thể chống vi khuẩn viêm gan B rồi mà bị mà có cái bị lây bệnh ngày trong quá khứ đó, nó có thể là tính thức dậy và nó làm cho mình bị bệnh viêm gan B cấp tính. Rồi sau đó đó, một thời gian lâu, nếu mà cái cơ thể của mình nó không có đủ sức, nó giết con vi khuẩn, nó kiểm soát cái miễn nhiễm, cái sự mà tấn công của con vi trùng đó, thì con vi trùng bây giờ, con vi khuẩn xin lỗi, là cái virus ấy, nó nằm trong cơ thể, nó cứ tàn phá từ từ, tàn phá từ từ, tàn phá từ từ, rồi cơ thể của chúng ta không có một triệu chứng gì cả. Đó là cái sự nguy hiểm, không có một triệu chứng gì hết. Nó bắt đầu nó gan, nó bắt đầu nó bị sơ, rồi bắt đầu bị chai. Cái lá gan của mình nó chỉ cần có 15% là nó có mình sống một cách rất là thoải mái. Đến khi mà một hôm nào đó tự nhiên mà người nhà mình thấy, ủa sao mà thấy dạo này cái da nó hơi sầm, hâm sâm đen lại, cái da nó hơi sần sùi một chút, người cho nó ốm đi vân vân, thì lúc đó mà đi thử máu thì có thể lúc đó cái gan của mình nó đã bị nó bắt đầu đã bị chai rồi. Thành ra vì vậy cái quan trọng nhất, một lần nữa, nếu mà chưa biết là mình có bị hay không thì phải đi thử máu, và chưa biết mình có kháng thể cần phải chích ngừa hay không, phải đi thử máu.
Như vậy là viêm gan B là một cái căn bệnh mà nó sẽ tiến triển, cái khi một khi mà mình đã mắc cái bệnh này rồi mà không có thuốc men điều trị đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ tàn phá, con virus nó là càng ngày càng mạnh hơn và nó tàn phá gan, nó gây xơ gan hoặc gây suy gan hoặc là gây ung thư gan. Vậy thì bây giờ để hạn chế nó thì ngoài cái chuyện là mình đã phòng ngừa nó bằng vaccine, mà nếu mà không phòng ngừa mà mình đã sủi rủi rủi mình bị, vậy thì bây giờ một khi mình bị rồi thì có cái thuốc điều trị ra sao để mà tránh cái sự tiến triển của nó tới xơ gan, suy gan hay là ung thư gan, thưa bác sĩ? Phương pháp điều trị mà y học hiện đại nhất hiện nay đối phó với viêm gan B thành công tới đâu?
Thực ra đó, khi con vi khuẩn viêm gan B đó, nó khả năng nó nằm bên trong cái tế bào gan của mình, nó dưới cái dạng nó gọi là cccDNA. DNA là cái kháng thể đó, mà nó cccDNA nó nằm bên trong cái nhân của tế bào gan của mình. Thành ra vì vậy là không lấy nó ra được. Thành ra chữa không có chữa hết bệnh, nhưng mình có thể mình kiểm soát được nó. Kiểm soát được nó bằng cách là mình uống thuốc để cho nó không có đẻ nữa. Thì chúng tôi hay nói đùa với bệnh nhân ấy, cái này mình cho uống chữa bệnh viêm gan B là mình uống thuốc ngừa thai cho con vi khuẩn nó không có đẻ. Thật ra mình khi mà mình ngừng uống thuốc ngừa thai thì con vi khuẩn nó sẽ đẻ ra nhiều hơn. Thì chúng tôi nói như vậy, có tới một lần thì có nhiều người nói đừng 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 cho tự thuốc ngừa thai, là tôi không thích uống thuốc ngừa thai, nhưng mà thực sự đây cái này là ngừa thai cho con vi khuẩn, là mình uống vô để cho nó không có đẻ nữa,
Không sinh sôi nảy nở đó.
thì không có sinh sôi nảy nở nữa. Vâng, là đúng đúng đây cái tên từ. Nhưng mà thành ra vì vậy đó,
Là
cái
phải
sự
uống
quan
thuốc
trọng
suốt
của nó
đời
là
hả
phải
bác sĩ?
uống, một nhiều uống phải uống đến khi nào bác sĩ nói thôi, cơ thể của quý vị bây giờ nó bắt đầu nó chế được kháng thể rồi, thì cái đó trường hợp nó xảy ra là 1% mỗi một năm. Ví dụ chẳng hạn mỗi người bị viêm gan B đó, mà họ bị trong lúc mà chúng tôi chữa trị cho họ, thì 100 người thì có một người tự nhiên cái cơ thể của họ nó khỏe hơn con vi khuẩn, nó bắt đầu nó giết được cái con vi khuẩn, chế được cái kháng thể, thì chỉ nhưng mà tiếc thay là cái xác suất chỉ có 1% mỗi một năm thôi. Thành ra lúc những người đó thì họ có thể họ ngừng thuốc được, nhưng mà nếu không thì họ phải uống thuốc suốt đời. Hy vọng là trong một cái tương lai gần đây, cái điều này tôi nói là 5 năm trước thì cũng nói như vậy, 10 năm trước cũng nói như vậy, là hy vọng một cái tương lai gần đây thì nó có một cái thuốc chữa để nó bắt thẳng những cái cccDNA trong cái lá gan, thì lúc đó mình chỉ cần uống một lần thôi, mình không cần phải uống suốt đời như 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 ngày xưa. Nhưng hiện tại bây
Như
giờ
bây giờ,
nhưng mà bây giờ chỉ tiếc thay là khi mà uống thì uống thuốc chị phải uống suốt đời. Nhưng mà cái thuốc này đó thì nó không có phản ứng phụ nhiều, và thuốc này là một trong những cái thuốc mà dùng rất nhiều trên thế giới, là cũng may nó không có mắc tiền lắm. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta có rất rất nhiều thuốc này. Chúng tôi không ngờ là ở Việt Nam thuốc còn rẻ hơn bên Mỹ. Lúc đầu có nhiều người bệnh nhân ở Mỹ không có tiền mua thuốc, chúng tôi gửi về Việt Nam không mua thuốc cho họ. Thì đó là cái vấn đề, là chúng tôi rất là sung sướng là thấy trên thế giới này cái xác suất mà bị viêm gan B nó ít hơn là ngày xưa, và người được chữa trị nó cũng nhiều hơn. Thì một lần nữa thì
nhờ
hy
thuốc
vọng
men,
là cái thuốc
nhờ
men
cái
này,
thuốc.
nhưng mà Vâng.
Thuốc bác sĩ nhắc đó là thuốc uống hay thuốc chích hay là thuốc
Ngày xưa thì người ta dùng thuốc chích, người ta dùng thuốc interferon ta chích, thì cái thuốc đó chích vô vào phản ứng phụ rất là nhiều, mà giết không vi khuẩn thì không giết được, mà chữa cũng chẳng chữa được. Thật ra bây giờ sau này có cái thuốc uống cả ngày có một viên là thưa cô, thì uống lúc nào uống cũng được, nhưng mà có thuốc uống lúc phải uống lúc đói, đa số các thuốc thì cần phải uống lúc đói thì nó ngấm nhiều hơn, trong khi có một cái thuốc khác thì uống lúc nào cũng được, nhưng mà
Thời gian không còn nhiều cho mình xin phép được chạy nhanh một chút xíu để đủ những cái câu hỏi được thắc mắc được bác sĩ giải đáp hết trong chương trình ngày hôm nay. Tức là hiện bây giờ là cũng may là có thuốc men để mà kiểm soát nó, cầm chừng và kiểm soát suốt đời để cho nó không tắc oai tắc quái, không sinh sôi nảy nở. Và cái thuốc đó là thuốc viên, một ngày một viên và rất đại trà, rất phổ biến và cũng không có mắc ra. Thành ra là có cái phương cách để kiểm soát viêm gan B nhưng không có thuốc tiêu diệt hoặc là loại trừ hoặc là chữa trị dứt điểm viêm gan B. À, cái thuốc này bác sĩ có thể nêu tên được không hay là nó có nhiều cái tên khác nhau?
đó thưa không, mà nó có nhiều, thực ra nó có nhiều các loại trên thuốc khác nhau, nhưng mà hai cái thuốc cuối cùng mà trên nước Mỹ họ dùng bây giờ gọi là tenofovir và tenofovir, nó có hai loại, một loại mới một loại cũ. Thì cái loại mới nó ra thì nó mắc, nó dưới cái tên là bendamustine, thì cái thuốc này rất là mắc tiền. Còn cái thuốc mà nó có qua cái loại mà generic rồi đó, như Viatris đó, thì nó trả tiền hơn nhiều. Một loại thuốc khác nó gọi là belaglutide, thì thuốc này có trong quá khứ, có rất là lâu, thành ra cái thuốc này nó đã được qua cái generic thì rất là rẻ. Nó gọi bây giờ có hai loại là Belaglutide hoặc là tenofovir, đó là hai cái loại thuốc chính và chữa bệnh viêm gan B.
Ở Việt Nam ngoài Tây y họ sẽ cũng còn nghe tới những cái loại Đông y, thuốc Đông, thuốc Nam, thuốc Bắc và thảo dược nữa. Thì xin hỏi bác sĩ về phương diện thảo dược đối với cái bệnh viêm gan B này có tác dụng hữu hiệu gì không? Vì nghe quá nhiều quảng cáo lá cây này, thuốc cây nọ. Đối với viêm gan B thì có khoa học nào chứng minh chưa thưa bác sĩ?
Thuốc nói đến thuốc cỏ cây đó thì chúng ta gặp một cái trở ngại rất là lớn, là vì thuốc cỏ cây nó không có một cái sự kiểm soát một cách quy mô. Cái thuốc cỏ cây của bác sĩ Dương sẽ khác cái thuốc cỏ cây của cô Trà My, mà cũng lên núi đó cũng hái cái trái, cũng đào cái củ đó, cái hạt đó, nhưng mà mình phơi khô cách nào, mình làm cách nào thì không biết, là họ chết chiết xuất những cái cây,
Cái
cái
quy
rễ, cái
trình
củ, cái hạt như thế nào, mà không biết trong đó có cái chất gì. Thành ra khi mình uống một cái loại thuốc cỏ cây đó thì mình cũng gặp một cái sự nguy hiểm là cái chỗ mình chẳng biết mình uống trong đó có cái gì cả, và nếu mà có một cái chất nào đó thì không biết cái chất đó nó vào trong cơ thể chúng ta nó ngấm như thế nào, nó tác dụng ở đâu. Thành ra vì vậy nếu mà có những cái thuốc cỏ cây được ở những cuộc nghiên cứu lớn của những cái đại học y khoa thì mình có thể mình ứng dụng được, chẳng hạn như là một số các loại thuốc chống ngừa bệnh ung thư họ lấy từ những cái vỏ của những cái cây, cái thông thì đã được nghiên cứu rõ ràng, thì họ thấy là ok, cái này là nó có cái phản ứng phụ như thế nào, phản ứng chính như thế nào, 100 người chữa thì bao nhiêu người hết. Còn nếu mà một cái thuốc thuốc mà Việt Nam mình hay dùng nhiều nhất ấy, là cái cục thuốc Tây ngày xưa nó gọi là sulfaclam. Sulfaclam là họ chỉ lấy cái trái artichoke, họ xay phơi khô, họ xay ra bán cho mình. Thì nếu mà quý vị thích ăn trái artichoke thì quý vị ăn thôi. Cá nhân chúng tôi rất thích uống cái nước artichoke, thì uống nước giống như nước trà đó. Thì bỏ tí cam thảo, bỏ tí đường vô uống cho nó rất là ngon. Mà uống cho nó thích thôi, chứ đừng có nghĩ là uống để chữa cái bệnh gì cả. Trong một trong những cái thuốc cỏ cây mà người ta dùng nhiều nhất, mà người Á Châu của chúng ta dùng nhiều nhất, đã được nghiên cứu của Đại học Y khoa Hoa Kỳ, là cái cam thảo đó, cái turmeric ấy, thì cái đó nó có cái đặc tính là nó chống lại, đỡ bị cái inflammation, là đỡ bị viêm thôi, nhưng giết con vi khuẩn thì không giết được. Thật ra nếu mà cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nếu mà chúng tôi bị viêm gan B thì chúng tôi sẽ uống cái thuốc một trong hai cái loại thuốc tenofovir hoặc là Veracruz, là
Tức là thuốc Tây y có
thuốc
khảo
Tây y.
cứu,
Vâng,
có
còn
nghiên
còn mấy cái
cứu
thuốc
đàng hoàng.
kia thì chúng tôi không biết nó có nó có tốt hay không. Thành ra mình cũng chẳng biết được, là chúng tôi khuyên là không nên uống. Thành vậy
Thắc mắc tiếp theo là về vấn đề ăn uống, thì người viêm gan B đó cần lưu ý như thế nào về sinh hoạt ăn uống thưa bác sĩ? Có kiêng cái gì không hay là có tăng cường thêm cái gì không để chống đỡ với viêm gan B không tiến triển nặng hơn?
kiêng cái gì hay không thì thật sự mà nói thì có những cái thức ăn thức uống nó có thể nó phá cơ thể của chúng ta. Một cái thức uống mà quan trọng nhất là rượu. Thành ra vì vậy những người viêm gan B thì nói riêng nhưng mà nói chung thì chúng ta nên kiêng khem kiêng cữ, đừng uống quá nhiều rượu mà nó có thể làm cho cái gan của chúng ta nó bị phá, bị hủy hoại. Là cái rượu là thứ nhất. Còn những cái nếu mà bị mình bị mập béo phì mà mình bị viêm gan nhiễm viêm gan nhiễm mỡ đó thì mình phải tìm mọi cách để mình đừng có mập quá, tìm mọi cách để mình control cái tiểu đường của mình, thì mình cũng thì để xem thử coi là tại vì gan nhiễm mỡ, nếu mà mình bị thêm cái bệnh viêm gan B mà bị thêm gan nhiễm mỡ thì mình dễ bị chai gan hư, thì đó là mình kiểm soát đừng có quá mập, đừng có để quá béo phì. Thì đó là cái lý do. Nhưng mà ăn uống thì bình thường đó, viêm gan B mà được chữa trị đấy thì không có phần phải là kiêng khem một cái gì đặc biệt cả. Ăn uống nhiều thường thông thường 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 là người ta nói là ăn nhiều rau uống nhiều nước, rồi bây giờ sau này người ta nói thêm uống cái probiotics là những cái loại mà thức ăn mà lên men đó,
Lợi sinh nha.
vitamin nha. Chẳng hạn như là ăn da ua hoặc là ăn kim chi vân vân, mấy cái thứ mà thức ăn mà lên men của Á Châu của chúng ta đó, thì cái đó nó rất là tốt cho cái cơ thể của mình. Nhưng mà nó có trên thị trường họ có bán một lô thứ thuốc đó, nhưng mà nếu mà ăn được thì vẫn tốt hơn là uống.
Tức
Kiêng
là
khem
kiêng là
thì
chỉ là kiêng rượu là chủ yếu, bia rượu phải không bác
kiêng
sĩ?
rượu là chủ yếu. Dạ vâng.
Người Việt Nam mà nói tới bia rượu thì nhắc luôn là thuốc lá làm sao, cà phê làm sao, bia rượu thuốc lá cà phê, bây giờ kiêng bia rượu rồi, đối với viêm gan B có kiêng cà phê kiêng thuốc lá luôn không thưa bác sĩ?
Thuốc lá đó thì kiêng là tại vì kiêng cái vấn đề khác thôi, chứ thuốc lá nó không có một cái tác dụng nó phá gan, cái lá gan của mình một cách trực tiếp. Nhưng mà cà phê thì họ thấy là cái cà phê nó có một cái tác dụng tốt cho cái lá gan, nhưng mà cái tốt đó phải uống tới một ngày tới bảy bảy tám ly cà phê kìa, thì nó cái cà phê đó nó mới có thể nó giúp cho người ta nghĩ rằng là nó có thể nó làm cho cái gan của mình đỡ bị viêm hơn. Nhưng mà một lần nữa như tôi nói này đấy, nếu thích thì uống chứ đừng có nghĩ là uống là để chữa bệnh. Thành ra vì vậy, nhưng mà khi gì cũng đừng thái quá, để mình uống mà bảy tám ly cà phê nhiều khi tim đập nhanh quá là gan thì bỡ bị viêm, mà tim mình bị viêm thì cũng hơi phiền. Vâng.
Câu hỏi của khán giả đang theo dõi chương trình Liên Lê, những câu hỏi khác thì nó cũng tương tự như những thắc mắc mà Trà My đã nêu ra rồi, thì Trà My sẽ không đưa cho bác sĩ nữa. Liên Lê xin hỏi là nếu trường hợp chữa không hết được viêm gan B thì có nguy hiểm đến tính mạng không?
Chữa không hết thì không khỏi, thì thật ra chữa không hết nhưng chữa thì không nguy hiểm nhiều nữa. Vâng ạ. Thì nếu mà chữa thì phải theo dõi hàng hàng năm một, là cứ hàng tháng một, là cứ 6 tháng phải đi siêu âm và 6 tháng phải đi thử máu. Chẳng hạn như thử máu thì chắc chắn là 6 tháng phải thử máu một lần. Rồi còn siêu âm đó thì các phụ nữ đó từ 50 tuổi trở lên đó thì 6 tháng siêu âm một lần. Các quý ông đó, thì từ 45 tuổi trở lên phải 6 tháng siêu âm một lần. Thì còn dưới dưới cái lứa tuổi đó thì 1 năm siêu âm cũng được. Nhưng mà thử máu thì bắt buộc là phải 6 tháng thử một lần để xem thử coi là cái thuốc của mình cái nó có bị lờn hay chưa. Tại vì cứ quý vị có thể tưởng tượng là đây là mình chữa một cái bị nhiễm trùng, mình uống một loại thuốc trụ sinh thì uống lâu lâu dài đó thì nó có thể nó bị lờn thuốc. Nhưng mà may mắn thay đó là cái xác suất mà lần thuốc về cái hai cái loại thuốc mà chúng tôi vừa nói đó, entecavir với lại veracruz đó, hai cái loại thuốc đó ít khi nào mà đi bị lần thuốc, nhưng mà mình vẫn phải theo dõi. Chỉ lần thuốc là trong cái trường hợp mà bệnh nhân lơ là thuốc uống ngày quên đó thì cái đó rất là nguy hiểm. Thật ra một lần nữa, nếu mà chữa bệnh thì phải uống thuốc đều và phải đi thử máu với lại siêu âm gan đều
Thường xuyên, đều đặn.
thường xuyên.
Xin hỏi vì các bệnh này nó lây qua đường sinh dục đó, tình dục đó, thì giờ tôi bị viêm gan B, tôi có nên hoặc là tôi có thể lấy chồng lấy con lấy vợ lấy chồng và sinh con hay không, vì nó cũng truyền qua cái đường mẹ của sinh con nữa, thì cái người viêm gan B họ rất là lo lắng, không biết là họ có lập gia đình được không, có sinh con đẻ cái được không?
Vâng ạ, à, đây là lời khuyên cho các ông mà khi mà tỏ tình với ai thì em ơi em có bị viêm gan B hay không? Không, à, thật sự nói, tại vì đây là cái thuốc, đây là một cái bệnh có thuốc chích ngừa rồi, mà chích ngừa đó nó rất là an toàn, và cái xác suất mà đạt đến cái cơ thể ra chích cái kháng thể sau khi 2 đến 3 mũi đó nó lên tới 99,9999%. Thật ra nếu mà mình có kháng thể rồi thì mình không sợ gì cả. nếu là nếu mà phụ nữ đó mà có bị bệnh đó, thì có lấy chồng cũng mà cái ông người chồng được có kháng thể rồi thì cũng không lây cho chồng, nhưng chỉ cứ sợ là khi mà có bầu thôi, thì khi có bầu phải đi bác sĩ, phải nói cho người bác sĩ biết là bác sĩ ơi tôi bị viêm gan B, bác sĩ theo dõi tôi trong lúc mà tôi đang có đang có mang thai,
Mang thai,
thì
dạ.
đó thì họ sẽ quyết định là khi đứa bé sơ sinh lúc nào thì họ cần phải uống thuốc trong lúc mà có bầu, và khi mà bé sơ sinh vừa mới đẻ ra thì họ phải chích cho 2 mũi thuốc liền, một mũi chích là immunoglobulin là chích ngừa giúp kháng thể, kháng thể ngay tại chỗ, một cái là một cái thuốc khác là dạy cho cơ thể nó chế ra kháng thể. Thành ra những người mà có bị viêm gan B thì cần phải nói cho bác sĩ của họ biết là tôi đang bị cái bệnh đó, thì phải bác sĩ coi thử coi là tôi có nên chữa bây giờ hay chưa.
Dạ, thưa bác sĩ, và cũng liên quan tới việc này thì mẹ mà viêm gan B cho con bú có lây qua cái đường sữa đó hay không?
À, có nhưng mà rất là hiếm, thì vấn đề mà khi mà họ khuyên đó là không sao, uống bú sữa cũng không sao, nhưng mà cái thực sự mà nói tại vì cái vấn đề luật pháp ở nước Mỹ đó thì nhiều lúc mà khuyên thì cái khuyên là khuyên đi đường đi đường hai đấy, cái xác suất mà lây bệnh rất là thấp, nhưng mà có đó và bà cho thì bà cũng phải để ý như vậy, nó cũng làm, nhưng mà thì cái câu trả lời này nó có nhưng mà cái xác suất lây cho con rất là thấp.
À, thưa, thưa
Cho
bác sĩ, câu hỏi này quan trọng nhất nè, người viêm gan B họ luôn luôn thắc mắc, viêm gan B sống được bao lâu? Bệnh nhân viêm gan B sống được bao lâu?
bệnh nhân viêm gan B thì sống giống như người bình thường nếu họ được chữa trị hoàn toàn, và nếu mà cái lá gan được chữa trị đúng và sớm, nếu mà cái lá gan của họ chờ đến cái gan của họ chai rồi họ mới chữa thì tùy theo cái gan cái cường độ sắc cường độ gan chai gan của họ nó tới như thế nào, thì lúc đó là nó họ lúc đó không còn là cái bệnh viêm gan B nữa, mà lúc đó là họ bị chai gan rồi. Thì nếu mà người bị viêm gan B mà được chữa trị sớm thì họ có một cái đời sống của họ nó giống hoàn toàn bình thường và họ có thể sống lâu như những cái người không bị viêm gan B.
Dạ, một thắc mắc nữa, dùng chung khăn hoặc là dùng chung toilet có bị lây viêm gan B không bác sĩ?
Dạ không ạ. À. Tôi nghĩ không có lấy qua đấy.
Dạ,
Tại vì
cảm...
khi
Dạ, xin mời bác sĩ.
và tại vì khi vấn đề và cái nước mồ hôi nước mắt nó rất là ít cái con vi con vi khuẩn, thành ra nó khó lây lắm.
Dạ, chỉ khi nào nó qua hai cái vết thương hở với nhau thôi không bác sĩ? Cái dịch của người bệnh truyền qua mình bằng cái vết thương hở của mình thì do đó mới mới bị lây. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì bây giờ Trà My nhìn thấy là cũng lố của bác sĩ 12 phút đồng hồ rồi, mà câu hỏi cũng còn rất là nhiều, thành ra cũng xin được khép lại chương trình ở đây để bác sĩ tiếp tục lịch trình làm việc của mình. Xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong một chương trình kỳ sau, chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video sẽ chờ đón để mang đến cho quý vị những thông tin mới về y học và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Christopher Bùi Xuân Dương, chuyên khoa về gan và tiêu hóa, là hiện là giám đốc điều hành của tổ hợp y tế ở quận Cam, đã dành cho chúng tôi những cái thông tin rất bổ ích về viêm gan B ngày hôm nay, và mong rằng những cái thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều trong việc hiểu biết để phòng và trị căn bệnh viêm gan B. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Dương rất là nhiều ạ.
Và một lần nữa cảm ơn của Trà My và xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kỳ sau. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn bác sĩ Dương.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.